4. Một số khái niệm trong Đạo Phật bạn cần biết. 1. Nhân quả. Nhân quả là một quy luật tự nhiên, nhưng khoa học không kết luận được, vì khoa học chỉ dựa vào những chứng cớ trong hiện tại. Còn nhân quả thì trải dài từ quá khứ đến tương lai. Tuy nhiên, khoa học cũng có nói đến thuyết di truyền. Cái đơn giản nhất là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ta đánh người, lập tức bị người đánh, ăn miếng trả miếng. Nhưng nhân quả phức tạp hơn nhiều. Tại sao một đoàn đi cứu trợ về lại gặp tai nạn giao thông? Làm thiện gặp ác ư? Không phải. Quả ác của nhân ác, quả thiện của nhân thiện. Chỉ vì nó đang xen, chúng ta không quan sát được. Chỉ có tuệ nhãn của bậc tu chứng mới nhìn rõ nhân quả mà không phán đoán hồ đồ. Từ nhân đến quả, khoảng giữa có nhân duyên. Khoa học gọi nhân duyên là điều kiện, chất xúc tác. Nếu thiếu nhân duyên, một nhân không thể trổ quả. Đây là chỗ ta có thể dựa vào để sửa chữa nhân quả. Bởi vì Đạo Phật không công nhận có định mệnh. Không phải con sải ở chùa phải quét lá đa. Lý Công Uẩn, con nuôi của Vạn Hạnh Thiền Sư, đã bước lên ngôi cửu ngũ. Còn Pháp Sư Tịnh Không, có người đoán mệnh cho Ngài là chết năm 45 tuổi. Bây giờ, Ngài hơn 80 vẫn còn hoằng hóa lợi sanh. Không thể lấy tử vi của một người đang tu tập vì phước báo của họ tăng trưởng mỗi ngày. Vừa đoán đã sai. Do đó mà ta hãy an tâm tu tập vì tội diệt phước sanh. Ta sửa chữa một nghiệp xấu lỡ gây như sau. Ta làm nhiều điều tốt để bù đắp cho điều xấu ấy. Như một kẻ bất lương biết hoàn lương thì xã hội sẽ chấp nhận. Hãy xem, bỏ một nắm muối vào tô nước thì nước sẽ mặn. Bỏ vào một thau nước thì mặn không đáng kể. Bỏ vào một lu nước, bỏ vào một dòng sông. Nắm muối ví như điều ác, nước ví như điều thiện. Nắm muối ví như họa, nước ví như phúc. Tuy nhiên, ta đừng quên câu vật vị thiện tiểu nhi bất vi, vật vị ác tiểu nhi vi chi. Hằng ngày, ta đều dùng nhân duyên để ngăn chặn quả xấu. Ghe thủng, nước vô, phải bịch hay trám. Chân đau phải dán salon pass. Tuy nhiên bịch, dán, trám dần dần chỉ là tạm thời, là đẩy lùi quả xấu, không tiêu diệt được quả xấu. Người tu không phải chỉ lo chặn quả xấu, vì không coi quả xấu là quan trọng nữa. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Giả lại, Tâm Kinh có nói, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Tinh sâu nhân quả là biểu hiện một thành tựu tu tập. Chung quanh ta không có gì là may rủi, là tình cờ, toàn do nhân quả. Đứa bé về mách mẹ, tự nhiên nó đánh con. Người mẹ sẽ thận trọng tìm hiểu nguyên do, không thể có tự nhiên. Nếu đã tin sâu nhân quả, thì cuộc đời này không có gì bất công. Tất cả đều vận hành theo luật nhân quả. Lẽ ra ta được hưởng điều gì đó, mà không được thì có lẽ do một nhân xấu cản trở. Tại ta chứ không tại ai. Nếu ai đó làm ác mà sao vẫn tiêu giao pháp ngoại, cứ để tòa án nhân quả xử. Đừng nghĩ đến thay trời hành đạo. Có lẽ nắm muối họ bỏ vào một lu nước. Giả lại, tòa án nhân quả, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất. Những gì tòa án nhân gian không đủ chứng cớ để xử, hoặc xử chưa đúng mức, thì tòa án nhân quả sẽ xử tiếp. Đừng mong hạ cánh an toàn. Do tin sâu nhân quả, ta không oán trời hận người, ta không bức xúc về mình, về người. Do đó, ta có được an lạc. 2. Phước báo. Theo nguyên tắc nhân quả, khi làm một điều thiện, ta có một phước báo. Có khi điều thiện nhỏ mà phước báo lại lớn. Điều đó cũng dễ hiểu. Giống như chỉ gieo một hạt xoài mà có được cây xoài cả ngàn trái mỗi mùa. Kinh Địa Tạng nói, là một phần sự lành được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. Trong cuộc sống, ta có nghe lời chúc, một vốn bốn lời, nhất bổn vạn lợi, không ngờ rằng có khi điều đó cũng có thật. Nhưng nếu chỉ đi chùa để cầu tài cầu lộc, thì chúng ta chỉ xin cục kẹo mà không xin cục vàng. Bởi vì nếu đem phước báo cầu giảng sanh, thì ta được ra khỏi sanh tử luân hồi. Chưa hết, đất ở cõi Phật trải toàn vàng rồng. Có người ham làm ra phước báo như ở ngoài đời ham làm ra tiền. Phước báo cũng là một dạng tiền, nhưng ta không cần cất giữ, không ai chiếm đoạt được. Nó luôn theo ta như bóng với hình. Phước báo như kính bảo hộ vô hình, chở che cho ta tránh được nhiều tai nạn. Dùng phước để đối trị với họa, tuy nhiên đừng gây thêm họa. Phước dùng rồi phải hết, như tiền xài phải hết. Nên phải tiết kiệm phước, đừng để rò rỉ. Phải tạo thêm và tích lũy. Ít phước, ta khó mà giàu được, chỉ có cuộc sống trung lưu. Những nhà giàu lớn là do có đại phước. Nếu không gì thế, thì họ cũng mau chóng sụp đổ, tù tội. Nhờ có đại phước, người ta có thể đi lên vững chắc. Nếu không, sự làm ăn đang hanh thông, vụt thất bại, trở về tay trắng như giả tràng xe cát. Nhiều người cũng tài giỏi, nhưng chỉ làm công cho kẻ khác, nên mới rõ làm giàu là do phước. Vậy phước từ đâu mà có? Phước báo có được do ta cư xử tốt với mọi người xung quanh, làm họ hài lòng, giúp người nghèo, người neo đơn, săn sóc người bệnh, dạy nghề miễn phí, làm thay cho đồng nghiệp vô điều kiện khi họ vợ bệnh con đau. Như vậy, có thể bạn từng làm phước mà không để ý. Một công chức cần mẫn, một bác sĩ hay y tá có y đức, một thầy giáo tận tụy, một chiến sĩ biển đảo chịu đựng gian khổ, quên mình để bảo vệ đất nước, một doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho nhiều người, tôn trọng người tiêu dùng, tôn trọng môi trường, vân vân. Ai làm hết bổn phận ở cương vị của mình đều có phước. Làm hài lòng mọi người là được phước, làm mất lòng mọi người là mất phước. Khi bạn được mọi người thương mến và tin tưởng, nếu bạn muốn làm nghề tay trái, mọi người sẵn lòng mua hàng của bạn, sẵn sàng giới thiệu. Như vậy, chẳng phải phước giúp cho sự làm giàu. Các cách tạo phước báo trong đạo Phật như bố thí, cúng dường, in kinh, tạo tượng, trì giới, tụng kinh chú, niệm Phật, lạy Phật, sám hối, phóng sanh, làm thiện nguyện, vân vân. Có hai loại phước báo. Một, phước đức còn gọi là phước hữu lậu, dễ mất. Hai, công đức còn gọi là phước vô lậu, không mất, có thể càng ngày càng lớn. Thí dụ, một người giảng pháp, viết sách tuyên truyền Phật Pháp, sách và băng đĩa của họ tái bản mãi, số người đọc và nghe ngày một tăng lên. Dù người ấy mất đi, phước báo vẫn sanh ra mãi, bất khả tư nghì. Hay họ đã tạo tượng, pho tượng đó biết bao người chiêm bái, hay đúc chuông, tiếng chuông ấy hàng ngày thường thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, làm bao nhiêu người phát tâm quy hướng Phật Pháp. Cùng một việc làm có thể có hai loại phước khác nhau, do tâm lượng. Thí dụ, nếu bạn cúng ngọn nến cầu cho mình thi đỗ, khác giới cúng ngọn nến cầu cho mình được trí tuệ và vô ngại biện tài để hoằng dương Phật Pháp. Lại thí dụ, phóng sanh một con rùa cầu cho hết bệnh, khác giới phóng sanh vì lòng từ bi. Cách biến phước đức thành công đức. Sau khi tạo một phước, bạn đều hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh. Hòa thượng Hải Hiền đã dạy, khi làm một việc tốt mà quên đi, thì phước đức biến thành công đức. Kinh Địa Tạng nói, có những phước báo khác nhau do cách hồi hướng. Nếu vị quốc vương thấy chùa tháp, hình tượng hoặc kinh điển hư hỏng mà đích thân lo sửa chữa hoặc khuyến hóa trăm nghìn người khác sửa chữa, phước báo đó khiến vị quốc vương đó trong trăm nghìn đời từng làm vua chuyển luân và các người tham gia sửa chữa đó trong trăm nghìn đời thường làm vua các nước nhỏ. Nếu quốc vương và các người cộng tác đem phước báo này hồi hướng về đạo Bồ Đề, thì quả báo ấy sẽ rộng lớn, vô lượng, vô biên, khiến họ đều thành Phật cả. Trong Kinh Pháp Hoa có nói, nhường chỗ cho một người ngồi nghe Kinh Pháp Hoa sẽ được chỗ ngồi của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Kinh Pháp Hoa lại nói đến một loại phước báo lớn như hư không, đó là phước báo của người trì tụng Kinh Pháp Hoa, lại gồm tu lục độ. Sau những chuyện kiếm phước, hùng phước, ta cũng phải sợ chuyện mất phước. Từ tiện bẻ bông của chùa mà gọi là hái lộc, chùa đã trang trí công phu để chuẩn bị hoa tươi trong 7 ngày Tết. Chỉ sau một đêm giao thừa, hoa đều mất hết, lấy đâu để bù vào đây? Từ tiện lấy trái cây đang cúng trong chùa và nói đã xin Phật rồi. Nêm nếm không đúng cách khi làm công quả. Để dép không đúng quy định khiến cho người khác phải chỉnh sửa dép của mình. Tự tiện dùng dép của người khác. Nếu bị mất dép, không tự tiện lấy đại dép của người khác. Đem dép dù vào chánh điện. Ăn khi chưa được phép, tự ý múc đồ ăn đem về nhà, trừ trường hợp chùa cho. Trong đám dỗ ở chùa, nhiều người khen món này ngon, món kia ngon để xin. Xin thì chùa cho theo phép lịch sự, nhưng ta phải hiểu rằng những người khách đến muộn sẽ không còn gì để ăn, thậm chí chùa lo đãi Phật tử, chứ công quả, hành đường đều chưa ăn. Không dùng đũa muỗng đúng cách, trong chùa thường ăn bằng muỗng, gấp bằng đũa. Nói chuyện thị phi, khen chê người xuất gia, không tắt điện thoại di động khi nghe Pháp, khi tụng kinh, khi dùng cơm theo nghi thức, không thay dép khi vào toilet. 3. Nghiệp và tội. Nghiệp là hành động lặp đi lặp lại, có tác ý. Có người hễ rảnh thì đi châu đốc mà không đi đâu khác. Còn nít bây giờ hễ rảnh thì chơi games. Có ông hễ rảnh thì đi nhậu, không làm gì khác. Đó là nghiệp. Có nghiệp tưởng như vô hại, lại tao nhã như trồng lan, chơi kiển, đánh cờ, vân vân. Có nghiệp làm khuynh gia bại sản như bài bạc, cá độ ma túy. Khi thích đến mức nghiện, cá nhân ấy không còn tỉnh táo, cần phần lợi hại. Nên người thân phải quan tâm, đừng để mọi việc trở nên quá muộn. Nếu chồng háo sắc, phải coi chừng ngoại tình. Nếu con hay chơi games, phải nghiêm khắc. Có những nghiệp ta vướng vào mà không hay biết. Người thân lại đồng tình, đó là nghiệp ăn nuốt chúng sanh, nghiệp shopping, nghiệp mua bán bất động sản. Nghiệp sẽ gây ra hậu quả, hoặc gây ra tội, ảnh hưởng trước mắt, ảnh hưởng nhiều kiếp sau. Nghiệp cũng chính là gieo nhân. Có người thích làm từ thiện, thích đi chùa, thích niệm Phật tụng kinh. Đây là nghiệp đáng khuyến khích. Còn những nghiệp ác chỉ gây bất lợi về sau. Như sát sanh thì hay bệnh, chết yểu. Ta đâu muốn cho người thân rơi vào thảm họa. Bạn đâu muốn người thân lên một đoàn tàu mà biết chắc lát nữa đây nó sẽ rơi xuống vực. Chỉ có con đường học Phật mới giúp họ nhận thức lại vấn đề và dừng lại. Ngay từ đầu, tôi đã nói việc chọn đạo Phật là một nhận thức sâu sắc của bạn. Vì có tôn giáo vẫn cho rằng vật dưỡng nhân, cứ ăn thịt, chết dẫn lên thiên đường. Ở nhân gian, tạo nghiệp ác thì bị tù tội, nhưng tòa án nhân gian cũng không xử nghiệp ăn nuốt chúng sanh. Chỉ xử tội phá hoại môi trường, không cho đánh bắt những con cá nhỏ, những thú vật quý hiếm. Ở nước ngoài bây giờ, nhiều người ăn chay, tuy không theo đạo Phật. Họ không muốn giết hại con vật, họ lập hội bảo vệ động vật. Công việc của người làm trong khu bảo tồn là chăm sóc những con thú hoang dã. Nếu nó bệnh hoặc bị thương, đem về chữa trị. Hết bệnh thì trả về cuộc sống hoang dã của nó. Khi bạn nuôi một thú cưng, nó chết. Chắc bạn không nghĩ đến việc ăn thịt nó. Nếu đem tình thương một con vật trải rộng đến cả loài vật, thì bạn không còn ăn thịt nữa. Việc dừng nghiệp chưa làm ta thoát được nghiệp báo. phải tu tập để hóa giải. Như ngài vô não đã xuất gia mà đi khất thực vẫn bị ném đá. Như vị tăng trẻ đã bỏ nghề ăn trộm và đi tu, mà một hôm vào chợ vẫn bị nhiều người nắm giữ vu tội ăn trộm. Chú về chùa lại bị hòa thượng Phương Trượng đánh, chú khóc, con không có ăn trộm. Hòa thượng nói, ta đánh cái tướng ăn trộm của con. Tướng tự tâm sinh, tuy tâm đã thay đổi, nhưng tướng không thay đổi kịp. Ta đã tắt quạt, nhưng cánh quạt vẫn còn quay thêm một số vòng. Tội ở nhân gian, nếu xử chưa đúng, chưa đủ, thì kiếp sau, hoặc trở lại làm người, nhưng là người hèn hạ, tật nguyền, thiếu sức, hoặc đầu thai làm súc sanh, hoặc xuống địa ngục. Trong kinh Địa Tạng, không nói có 18 tầng địa ngục, nhưng có liệt kê rất nhiều ngục, ghê gớm nhất là địa ngục vô gián. Kinh Địa Tạng nói, những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn giường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bầm chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác cầm chỉ lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi dồi lên trên không, lấy chỉ cứng lấy để lại trên giường. Lại có diều khâu bằng sắt mổ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi lóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội, một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại, thời lại sanh vào cõi khác nữa. Đến khi thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này. Chúng ta vốn không biết mình đã làm gì sai trong đời quá khứ. Có thể suy đoán dựa theo câu, dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Trong kinh nói, nếu tội nghiệp có hình tướng thì có thể chứa đầy cả hư không. Muốn hết tội, chúng ta phải sám hối. Sám hối thì tội diệt phước sanh. Chúng ta sám hối ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Người xuất gia suốt đời sám hối. Càng sám hối, ta thấy sức khỏe mình tốt lên, phiền não giảm thiểu. Công việc thuận lợi, tiền bạc dư dả, con cháu giỏi ngoan, ta thay đổi cục diện gia đình thấy rõ. Vì chánh báo thay đổi thì y báo sẽ thay đổi. Sám hối là một pháp tu. Bạn hãy nghe mẫu đối thoại sau. Con đã sám hối mấy chục lần rồi, chừng nào mới hết tội? Kinh Phạm Vọng nói, sám hối chừng nào thấy hảo tướng mới hết tội. Tức thấy Phật đến xoa đầu mình, thấy hào quang, thấy hoa báu, thấy các thứ cảnh tượng lạ, vân vân. Mình đừng sợ sám hối dư, khi tội diệt hết thì càng lại Phật, phước càng sanh. Phải nhớ sám hối rồi đừng tái phạm. Bà ngoại con niệm Phật luôn mà sao ban đêm vẫn đau nhức. Mừng cho bà của con thay vì chịu khổ ở địa ngục thì chịu khổ ở đây. Giảm án từ nơi lóng đốt khắp trong thân thể, đều lấy đinh dài đóng xuống giường, thành bệnh đau nhức khớp xương, lại giảm án từ vô lượng kiếp xuống còn vài năm. Tội nghiệp là xiềng xích vô hình mà ta phải đeo mang đi trong lục đạo luân hồi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba ác đạo. Trời, người, Atula là ba đường lành nhất. Cõi người phải làm lụng vất vả. Cõi trời không làm gì mà cũng đầy đủ vật chất. Atula ở giữa được hưởng phước báo không trọn vẹn. Họ là những kẻ hay sân hận, hiếu chiến. Cửu phẩm lệnh bà và cấp vị thần là ở cõi này. Sức hút của sáu nẻo luân hồi là nghiệp. Một phi thuyền muốn bay vào vũ trụ phải thoát khỏi sức hút của trái đất. Chúng ta đang tu tập để ra khỏi sức hút của lục đạo luân hồi. 4. Vô thường. Cõi chúng ta ở, con người thì sanh lão bệnh tử, vật chất thì sanh trụ dị diệt, không gian thì thành trụ hoại không. Sự biến đổi không ngừng, đó là vô thường. Chúng ta đã vui buồn theo sự vô thường, mong cho đứa bé mau lớn, nhưng cũng sợ mình mau già. Mình thích những vô thường có lợi và không thích những vô thường bất lợi. Nhưng mặc cho mình thích hay không thích, vô thường vẫn lạnh lùng biến đổi như một quy luật của cõi này. Nên trong sum họp đã có mầm mống chia ly. Trong thành công có mầm mống của sự thất bại. Những người yêu nhau không thể sống mãi bên nhau do tuổi tác, do bệnh hoạn, do không còn yêu nữa, vì tình yêu cũng là vô thường. Ngôi nhà gọi là bê tông vĩnh cửu là so với nhà cấp 4, chứ có gì là vĩnh cửu. Động đất và sóng thần là những vô thường dữ dội, biến đổi trong chớp mắt. Mọi công trình kiên cố đều bị hủy hoại. Mình tự hỏi có nơi nào cảnh sắc luôn tươi mới, không có khái niệm cũ, hư, mất, già, tan nát, chia ly. Có, đó là cõi Phật. Thí dụ, cõi thường tịch quang của Phật A-di-đà. 5. Vọng tâm. Tương ứng với vô thường là vọng tâm. Vọng tâm là cái tâm vô thường, tâm lăng xăng chứa đầy vọng tưởng. Tu là khắc chế cái tâm đó, tâm viên ý mã, để khiển lộ chân tâm. Khi chuyển phàm thành thánh, chuyển mê khai ngộ thì chân tâm lộ diện, còn gọi là bản lai diện mục. Vọng tâm là tâm chúng sanh, chân tâm là tâm Phật. Trong những lúc thiền định, niệm Phật hoặc trì chú, có thể chân tâm đã chợt xuất hiện. Chừng nào chúng ta hằng sống với chân tâm, đó mới là thành tựu. Thiền Tông dùng hình ảnh trăng hiện trong nước để chỉ cho chân tâm. Chỉ khi mặt nước tâm trong và yên tĩnh, thì trăng mới hiện rõ. Trong Kinh Văn thì dùng hình ảnh của mặt trời. Tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu. Thiền Tông cũng dùng 10 bức tranh chăn trâu để ví dụ cho sự hàng phục vọng tâm. Con trâu đen vọng tâm hay ăn lúa phá phách khiến một đồng phát mệt lúc ban đầu. Nhưng nhờ một đồng khéo huấn luyện mà con trâu đen ấy trắng từng phần và dần dần thuần thục. Hình ảnh của bức tranh thứ 10 là một đồng nằm thổi sáo. Mọi việc đã làm xong. Con trâu giờ đây trắng toàn phần đang thông thả gặm cỏ. Sau lưng là một mặt trời tròn sáng. Sự hàng phục vọng tâm nằm trong quy trình kinh điển là giới định tuệ, tức giới sanh định, định khai tuệ. Tịnh Độ Tông dùng câu niệm Phật để hàng phục vọng tâm, nên vận dụng thành niệm định tuệ. Thiền Tông dùng thiền để hàng phục vọng tâm, nên là thiền định tuệ. Mật Tông dùng trì chú để hàng phục vọng tâm, nên là mật định tuệ. Đó là ba con đường khác nhau hướng về một điểm. Đó là định. 6. Trí tuệ. Tuệ xuất hiện sau định hoặc cùng với định. Định, tuệ và chân tâm gắn liền nhau theo lý nhân quả. Cái này có thì cái kia có. Cái học nhân gian chỉ cho ta kiến thức, tri thức, không thể có trí tuệ. Trí tuệ là do tu tập mà có. Theo tầng bậc tu chứng, trí tuệ bậc sau cao hơn bậc trước, trí tuệ của Phật là bất khả tư nghị. Trí tuệ thật đáng ngưỡng mộ. Cái gì cũng biết, không học cũng biết nên gọi là vô sư trí. Ngài Huệ Năng vốn không biết chữ, kinh Pháp Hoa chưa từng đọc. Có người nhờ Ngài giảng kinh Pháp Hoa, Ngài nói, đọc đi, tôi sẽ giảng. Trí tuệ của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát còn cách Phật rất xa. Kinh Pháp Hoa diễn tả trí tuệ của Phật, dùng Ngài Xá Lợi Phất để so sánh, vì Ngài là đệ nhất trí tuệ trong hàng A-la-hán. Giả sử đầy thế gian đều như Xá Lợi Phất, cùng suy chung so lường, chẳng lường được Phật trí, chánh sử khắp mười phương đều như Xá Lợi Phất và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng suy chung so lường, cũng lại chẳng biết được bậc duyên giác trí lành, vô lậu thân rốt sao, cũng đầy mười phương cõi, số đông như rừng tre. Hạng này chung một lòng, trong vô lượng ức kiếp, muốn xét Phật thật trí, chẳng biết được chút phần. Bồ Tát mới phát tâm, cúng dường vô số Phật, rõ thấu các nghĩa thú, lại hay khéo nói pháp, đông đầy mười phương cõi, như lúa mè tre lâu, một lòng dùng trí màu, trải kiếp số hằng xa, thể đều chung suy lường, chẳng biết được trí Phật. Hàng bất thối Bồ Tát, số đông như hằng xa, một lòng chung suy cầu, cũng lại chẳng hiểu được. Như vậy, cũng không có nhà thông thái, nhà bác học nào trên thế gian đo lường được trí tuệ của Phật. Có phải muốn có trí tuệ ấy nên người ta đã xuất gia không màng mọi thứ vật chất? Trong đạo Phật, trí tuệ là sự nghiệp, duy tuệ thị nghiệp. Có trí tuệ là có tất cả. Giới định tuệ. Trong khi chờ đợi thành tựu trí tuệ ấy, ta vẫn phải học theo cách thông thường của thế gian, nhưng là văn tư tu. Nghĩa là học xong phải tư duy rồi ứng dụng. Khi học thế gian pháp, ta cũng dùng văn tư tu, chắc sẽ dễ dàng đạt đến chỗ xuất sắc. Chúng ta nên ham học hỏi, nên chịu khó đọc, nên phối hợp linh hoạt giữa việc học và công phu tu tập. Khi nào thấy mất cân đối thì phải điều chỉnh. Làm được tối ưu điều đó thì như chim hai cánh. Trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian đều đạt. Các vị giảng sư thuyết pháp như suối chảy, vô ngại biện tài, đó đã thành tựu từ hai việc học. 7. Từ bi. Từ bi là mặt đối trọng của trí tuệ. Tình thương trong đạo Phật cũng vượt trội so với thế gian. Thương tất cả chúng sanh, không phân biệt kẻ oán người thân, oán thân bình đẳng. Từ bi phải đi đôi với trí tuệ, hiểu thì mới thương. Không phải thương là chỉ bố thí, còn phải dạy nghề, còn phải dạy đạo. Bố thí cho người nghiện phải cho những lời khuyên, không thể tiếp tay cho sự tuột dốc. Không thể có từ bi thiếu trí tuệ. Trong thời công phu, luôn có chú Đại Bi và Tâm Kinh. Đó là từ bi và trí tuệ. Các vị Bồ Tát có lòng từ bi không gần chút phân biệt nào. Bồ Tát Quan Âm có lời nguyện: chúng sanh nào đau khổ, tin tưởng và thành khẩn niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ ứng cứu. Bồ Tát Địa Tạng thì nguyện rằng: địa ngục vị không thệ bất thành Phật. Tôn giả A Nan nói: ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, trùng bất ư thử thủ nê hoàng. Thật là lòng vị tha tuyệt vời. Phép quán từ bi là để nuôi dưỡng lòng từ bi và thực tập trải rộng tình thương đó đến tất cả mọi người. Chúng ta làm điều lành nào cũng hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh, là thực tập lòng từ bi. Ăn chay và phóng sanh là vì lòng từ bi. Tha thứ cho người khác cũng là phóng sanh. Các bậc chân tu đắc đạo tiếp cận dễ dàng với mãnh thú, vì chúng cảm nhận được lòng từ bi và thấy an tâm. Dùng lòng từ bi để cảm hóa người khác sẽ hay hơn dùng quyền lực. Vương đạo khác với bá đạo. Ta từ bi vì người cũng là từ bi vì mình. Ta bố thí thì lòng thấy vui, tha thứ thì lòng thấy nhẹ nhõm. Ta càng từ bi với người thân, ta càng có hạnh phúc.